Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin bắt đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 9 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam phản đối trạm khí tượng của Trung Quốc ở Trường Sa. Tòa phúc thẩm California ra lệnh tiếp tục chương trình DACA. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel thăm Trung Quốc. Myanmar ký thỏa thuận với Trung Quốc sau những lo ngại về bẫy nợ.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Việt Nam phản đối trạm khí tượng của Trung Quốc ở Trường Sa. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về phù dung cổ tự với tình sử áo cưới trước cổng chùa. Và kết thúc chương trình là tiết mục Câu chuyện kinh tế hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Cảnh quan chính trị ở Washington đã chuyển đổi trong tuần này sau cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ năm 2018. Đảng Dân Chủ đối lập giành lại quyền kiểm soát Hạ viện, trong khi Đảng Cộng Hòa mở rộng thế đa số tại Thượng viện. Kết quả bầu cử càng làm tăng thêm điều mà nhiều người coi là phán quyết không đồng nhất đối với nghị trình Tổng thống của ông Donald Trump sau 2 năm cầm quyền. Thông tin viên Jim Malone của đài VOA có thêm chi tiết qua phần trình bày của Hồng Hoa. Mời quý thính giả theo dõi.
Tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump nói đến khả năng hợp tác với Đảng Dân Chủ, vì bây giờ họ nắm quyền kiểm soát Hạ viện.
Tôi muốn thấy sự hợp tác phi đảng phái, tôi muốn thấy sự đoàn kết và tôi nghĩ chúng ta có cơ hội rất tốt. Có lẽ không phải với tất cả mọi thứ, nhưng tôi nghĩ chúng ta đang đứng trước một cơ hội rất tốt để đạt được điều đó.
Tổng thống Trump được đánh giá cao về chiến thắng của Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện.
Vâng, tôi nghĩ rằng kết quả bầu cử ở Thượng viện có thể là sự xác nhận rằng người dân yêu mến tôi và họ thích những gì tôi đang làm, thành thật mà nói.
Thủ lãnh Đảng Dân Chủ Nancy Pelosi mở ngỏ khả năng làm việc với Tổng thống Trump về chăm sóc sức khỏe và các vấn đề khác.
Chúng tôi sẽ cố gắng làm việc trên tinh thần phi đảng phái. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có trách nhiệm tìm nền tảng chung ở những nơi có thể. Ở những lĩnh vực không thể, chúng tôi kiên quyết giữ vững quan điểm của chúng tôi.
Đảng Dân Chủ rất hài lòng với việc chiếm lại Hạ viện, nhưng thất vọng với kết quả của cuộc đua ở Thượng viện. Cựu nghị sĩ Patrick Murphy xuất hiện trên chương trình Plugged In của VOA.
Không mạnh như một làn sóng lớn mà tôi mong đợi, cũng như nhiều đảng viên dân chủ khác mong đợi. Và tôi nghĩ điều này đã thực sự cho thấy cử tri ít quan tâm đến các vấn đề, nhưng lại tập trung nhiều vào vấn đề ông Donald Trump.
Kết quả của cuộc bầu cử hôm thứ Ba cho thấy con đường chính trị ở Washington không ổn định, theo nhà phân tích Karen Tumulty của tờ Washington Post.
Giống như một làn sóng xanh bị bức tường đỏ chặn lại, và tôi nghĩ kết quả đó có lẽ sẽ khá khó khăn cho các đồng minh của chúng ta trên khắp thế giới để hiểu được những gì đang diễn ra ngoài chuyện bế tắc trong Quốc hội Mỹ.
Hợp tác giữa Tổng thống Trump và Đảng Dân Chủ trong một số vấn đề là khả dĩ, theo nhận định của nhà phân tích John Fortier.
Sẽ có những thứ có thể thực hiện được, nhưng đòi hỏi phải có sự hợp tác của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Điều này rất khó bởi vì họ có quá nhiều cách biệt, nhưng có một số điều có thể làm được, nhưng chúng không phải là chương trình nghị sự của ông Trump.
Tổng thống có thể quay lưng bỏ đi nếu Đảng Dân Chủ khởi động điều tra Nhà Trắng, theo lời giáo sư Molly O'Rourke.
Tình hình sẽ đổi khác trong Tòa Bạch Ốc của ông Trump. Quốc hội của phe Dân Chủ không những có thể thách thức ông về chương trình nghị sự lập pháp, mà còn về cách thức mà chính quyền của ông đang được điều hành.
Sau kết quả bầu cử giữa kỳ, Tổng thống Trump xem chừng vừa phải chống chọi, vừa phải khuyến khích hợp tác chính trị, và dường như phải đối diện với 2 năm tới đầy thách thức, chuẩn bị cho cuộc chiến tái tranh cử.
Phe Dân Chủ này đã chiếm thế đa số ở Hạ viện, nhiều khả năng sẽ ủng hộ, thậm chí khuyến khích Tổng thống Donald Trump trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, nhưng sẽ giám sát chặt chẽ hơn các cuộc đàm phán thương mại với đồng minh. Reuters dẫn lời các chuyên gia và các nhà lập pháp nhận định hôm 8 tháng 11. Ông Trump đã áp đặt thuế quan lên các hàng hóa của Trung Quốc trị giá 250 tỷ đô la nhằm gây áp lực buộc Bắc Kinh phải chấm dứt các hoạt động như là đánh cắp sở hữu trí tuệ hay việc bắt buộc phải chuyển giao công nghệ cũng như buộc Trung Quốc phải cải thiện khả năng được tiếp cận thị trường nước này của các công ty Mỹ. Phe Dân Chủ vốn được các công đoàn hậu thuẫn phần lớn ủng hộ bước đi như vậy trong hy vọng rằng điều đó sẽ giúp các dân công ở Mỹ. Bắc Kinh đã đáp trả bằng cách giảm nhập khẩu đậu nành Mỹ và áp thuế lên các mặt hàng nông sản của Hoa Kỳ, theo nhận định của một số chuyên gia được Reuters dẫn lời. Bước đi của Trung Quốc có thể gây tác động lên các ứng viên thuộc đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử hôm 6 tháng 11. Tuy nhiên, theo Reuters, thuế chỉ là một vấn đề nhỏ trong phần lớn các chiến dịch tranh cử, kể cả tại các tiểu bang bị ảnh hưởng nặng vì căng thẳng thương mại với Trung Quốc như North Dakota, Indiana và Missouri. Cử tri tại các tiểu bang này đã bầu cho các ứng cử viên Cộng hòa chạy đua làm thượng nghị sĩ, củng cố thế đa số của đảng này tại Thượng viện. Ông Scott Kennedy, người phụ trách nghiên cứu về Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, được Reuters dẫn lời nói rằng hiện có quan ngại lưỡng đảng ở Washington về việc nhà nước gia tăng kiểm soát nền kinh tế Trung Quốc. Các hoạt động của Bắc Kinh ở Biển Đông cũng như các vấn đề an ninh liên quan tới các công ty công nghệ của Trung Quốc. Phát biểu hồi tháng 3, lãnh đạo phe Dân Chủ tại Hạ viện bà Nancy Pelosi nói rằng Hoa Kỳ phải có các hành động chiến lược thông minh và mạnh mẽ nhằm chống lại các chính sách thương mại hoàn toàn không công bằng của Trung Quốc. Theo Reuters, phe Dân Chủ có thể không hài lòng vì chuyện đánh thuế của ông Trump đối với hàng hóa và nhôm thép của Trung Quốc sẽ nâng giá cũng như chi phí kinh doanh, nhưng có ít các cách thức về lập pháp nhằm ngăn chặn điều này, vì đó là kết quả của các mệnh lệnh hành pháp không cần phải được Quốc hội thông qua. Tuần trước, ông Trump bày tỏ niềm tin sẽ đạt được một thỏa thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 vào cuối tháng 11. Còn về các cuộc thương thảo với đồng minh, theo Reuters, phe Dân Chủ tại Hạ viện giờ sẽ khiến việc cải tổ Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ với Canada và Mexico khó được thông qua tại cơ quan lập pháp Mỹ.
Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Matthew Whitaker, từ tháng 10 năm ngoái là tránh văn phòng của ông Jeff Sessions, Bộ trưởng Tư pháp vừa bị sa thải. Ông Whitaker, 49 tuổi, sinh ra tại Des Moines, tiểu bang Iowa, nơi ông lấy bằng luật tại Đại học Iowa. Cựu Tổng thống George W. Bush bổ nhiệm ông làm công tố viên liên bang cho Nam Iowa hồi năm 2004. Ông từng ra tranh cử vào Thượng viện vào năm 2014 trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở Iowa, nhưng thất bại. Ông Whitaker giờ đây có thể giám sát cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về việc liệu ban vận động tranh cử của ông Trump có thông đồng với Nga để nước này can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 hay không, và liệu ông Trump có tìm cách cản trở công lý hay không. Ông Whitaker phê phán cuộc điều tra của ông Mueller trước khi gia nhập Bộ Tư pháp hồi năm ngoái. Ông đã lên đài CNN tuyên bố Bộ trưởng Tư pháp có quyền cắt ngân sách của ông Mueller và chấm dứt cuộc điều tra. Ông cũng từng viết rằng cuộc điều tra của ông Mueller đã đi quá xa và rằng công tố viên không có quyền đụng đến các vấn đề tài chính của ông Trump.
Hôm 8 tháng 11, những người tổ chức kêu gọi các cuộc biểu tình trên khắp Hoa Kỳ để phản đối quyết định của Tổng thống Donald Trump cách chức Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions và chọn thay thế ông bằng người từng công khai chỉ trích cuộc điều tra về vụ Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ. Các cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch trên khắp 50 tiểu bang và các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ, chẳng hạn như Puerto Rico và quần đảo Virgin. Ban tổ chức yêu cầu mọi người đăng ký trên một trang web để cho biết liệu họ có tham gia hay không. Tuy vậy, hiện nay vẫn chưa biết rõ là bao nhiêu người sẽ tham gia đợt biểu tình lần này. Tại thủ đô Washington DC, dự kiến cuộc biểu tình sẽ diễn ra ngay trước Tòa Bạch Ốc. Hôm 7 tháng 11, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions loan báo ông sẽ từ chức theo yêu cầu của Tổng thống Trump. Ông Trump đã chọn ông Matthew Whitaker, chánh văn phòng của Bộ Tư pháp, để thay thế ông Sessions trong cương vị Bộ trưởng Tư pháp. Ban tổ chức biểu tình yêu cầu ông Whitaker tự ý rút lui, đứng ngoài cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Viện lý do là những tuyên bố của ông Whitaker trước đây chỉ trích công tố viên Mueller cho thấy là rõ ràng có những xung đột về lợi ích. Họ yêu cầu Quốc hội phải có biện pháp để bảo vệ văn phòng của công tố viên đặc biệt Mueller. Trong thời gian làm bình luận viên cho đài truyền hình CNN, ông Whitaker nói rằng cuộc điều tra của công tố viên Mueller nên được giới hạn
Và nếu ông Sessions bị sa thải, thì tân Bộ trưởng Tư pháp có thể cắt ngân sách tài trợ để buộc công tố viên Mueller ngừng cuộc điều tra. Ông Whitaker còn nói rằng không có bằng chứng thực sự để cáo buộc ông Trump cản trở công lý. Và trong một bài bình luận trên tờ báo The Hill, ông Whitaker nói rằng ông Trump đã có quyết định đúng đắn khi sa thải giám đốc FBI James Comey hồi năm 2017.
Một tòa án phúc thẩm ở bang California, Hoa Kỳ, ngày 8 tháng 11, ra lệnh chính quyền của Tổng thống Trump phải tiếp tục chương trình của chính quyền Obama tiền nhiệm, qua đó bảo vệ hàng trăm ngàn di dân bất hợp pháp được đưa vào Mỹ từ khi còn nhỏ. Quyết định của tòa phúc thẩm khu vực số 9 có trụ sở tại San Francisco duy trì DACA, tức chương trình trì hoãn trục xuất cho các di dân bất hợp pháp tới Mỹ từ khi còn nhỏ. Những người này còn được gọi là Dreamers. Chương trình DACA được đưa ra vào năm 2012 dưới thời Tổng thống Barack Obama, giúp họ có giấy phép đi làm dù không cho họ một con đường tiến tới nhập tịch Mỹ. Ông Trump hồi tháng 9 năm ngoái loan báo kế hoạch xóa bỏ DACA, nói rằng cựu Tổng thống Obama đã vượt quá quyền hạn hiến định khi tạo ra chương trình này mà không thông qua Quốc hội. Chương trình DACA hiện bảo vệ khoảng 700.000 di dân, hầu hết là gốc Mỹ Latin. Tòa phúc thẩm ở San Francisco bác lập luận phía chính quyền Trump đưa ra rằng các tòa án không thể xét lại quyết định chấm dứt DACA của hành pháp. Phán quyết xuất phát từ một vụ kiện của các bang California, Maine, Maryland và Minnesota. Một thẩm phán liên bang ở Washington hồi tháng 8 đã ra lệnh cho chính quyền Trump phục hồi toàn bộ chương trình DACA, kể cả tiếp nhận những đơn xin mới đăng ký. Quyết định này còn đang bị kháng cáo. Trong năm nay, luật gia hạn bảo vệ cho di dân DACA và mở đường cho họ tiến tới nhập tịch Mỹ không được Quốc hội thông qua.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 8 tháng 11 khẳng định Trịnh Xuân Thanh đang thi hành án sau khi có thông tin Hà Nội và Berlin đang đàm phán việc trao trả ông Thanh về Đức. Tại buổi họp báo ở Hà Nội, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam, đã bị xét xử công khai minh bạch theo quy định của pháp luật Việt Nam và hiện đang trong quá trình thi hành án theo phán quyết của tòa án. Đầu tháng này, một phái đoàn ngoại giao Việt Nam do Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đã có cuộc gặp với phía Đức tại Bộ Ngoại giao nước này ở Berlin để thương lượng việc trả lại ông Thanh về Đức, theo nhật báo TASS. Trước khi bị bắt cóc, ông Thanh đang trong quá trình xin tị nạn ở Đức. Một nguồn tin ngoại giao Đức xác nhận với VOA về cuộc gặp cấp cao này nhưng không xác nhận hoặc bác bỏ thông tin trên. Tại các cuộc thương thảo, Quốc vụ Khanh Đức Andreas Michaelis một lần nữa nhấn mạnh với Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam rằng vụ bắt cóc ông Thanh là một hành động vi phạm luật pháp quốc tế không thể chấp nhận được và gây tổn hại tới lòng tin. Đức cáo buộc mật vụ Việt Nam tiến hành vụ bắt cóc, nhưng Hà Nội khăng khăng rằng ông Thanh đã trở về và tự ra đầu thú. Nguồn tin ngoại giao cho biết Đức lên tiếng ủng hộ ông Thanh và vẫn đang tiếp tục thảo luận với phía Việt Nam. Tại buổi họp báo hôm 8 tháng 10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định thời gian qua hai bên đã có những trao đổi và tiếp xúc để thúc đẩy quan hệ hai nước. Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Đức vì lợi ích của nhân dân hai nước, bà Hằng nói với các phóng viên. Cũng trong ngày 8 tháng 11, nhật báo TASS của Đức đưa tin rằng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đã được nối lại. Tháng 9 năm ngoái, Đức tuyên bố tạm ngừng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam sau khi xảy ra vụ bắt cóc ông Thanh ở Berlin. Báo Tass trích dẫn nguồn tin từ người đứng đầu Bộ phận Đông Nam Á của Bộ Ngoại giao Đức nói rằng việc nối lại quan hệ đối tác chiến lược đã xóa bỏ những hạn chế về các mối quan hệ song phương. Việt Nam đang theo đuổi Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh châu Âu, trong đó có Đức và Slovakia, một nước khác cũng có liên quan tới vụ bắt cóc ông Thành. Hiệp định Thương mại Tự do với EU được cho là sẽ giúp GDP của Việt Nam tăng thêm 3,2 tỷ đô la vào năm 2020 và khoảng 7,2 tỷ đô la vào năm 2030. Hôm 17 tháng 10, Ủy ban châu Âu ở Bruxelles đã phê duyệt hiệp định này, nhưng trước khi chính thức thông qua hiệp định, cần phải có sự phê chuẩn của các nước thành viên EU và Nghị viện châu Âu.
Việt Nam hôm 8 tháng 11 lên tiếng phản đối việc Trung Quốc đưa vào sử dụng các trạm quan trắc khí tượng ở quần đảo Trường Sa, coi đó là một hành động xâm phạm chủ quyền của Hà Nội. Theo AP, tuần trước Trung Quốc thông báo đưa vào hoạt động các trạm quan trắc ở trên ba đảo nhằm giúp dự báo thời tiết cho các ngư dân đánh bắt trên Biển Đông, các nước láng giềng, cũng như các tàu bè qua lại. Cũng giống như các lần phản đối trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 8 tháng 11 rằng Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Nữ phát ngôn viên này nói thêm rằng việc Trung Quốc đưa vào sử dụng các trạm quan trắc trên các cấu trúc xây dựng cải tạo trái phép ở quần đảo Trường Sa đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này. Bà Hằng nói tiếp rằng Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay hoạt động nói trên. Người phát ngôn còn kêu gọi Trung Quốc tuân thủ nghiêm, thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc và tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, không làm phức tạp tình hình, ảnh hưởng tới hòa bình, an ninh, ổn định ở Biển Đông và khu vực, cũng như nỗ lực của các nước trong việc đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC. Lời phản đối của bà Hằng được đưa ra một tuần sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi hai người đứng đầu chính phủ Việt Nam dự một hội chợ nhập khẩu ở Thượng Hải. Ông Phúc được Reuters trích lời nói rằng Việt Nam sẽ xử lý phù hợp các vấn đề hàng hải theo sự đồng thuận và các nguyên tắc mà lãnh đạo hai nước đạt được.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Một vụ tự thiêu tại Tây Tạng ngày 4 tháng 11 là một thanh niên tên là Dobo, 23 tuổi, thiệt mạng. Các người Tây Tạng lưu vong nói đây là vụ tự thiêu lần thứ 153 kể từ năm 2009 để phản đối sự cai trị của Trung Quốc tại tỉnh nhiều xáo trộn này. Hầu hết những người tự thiêu đều chết. Những người phản kháng kêu gọi tự trị và tự do cho Tây Tạng và nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng là Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện sống lưu vong tại Ấn Độ được trở về quê hương. Ông Lobsang Sanggay, người đứng đầu chính phủ lưu vong Tây Tạng nói, chính phủ Trung Quốc phải giải quyết những đau khổ chính đáng của người dân Tây Tạng và xét lại các chính sách khiến người Tây Tạng phải sử dụng đến tự thiêu để phản đối sự cai trị của Trung Quốc tại Tây Tạng. Việc tự thiêu của ông Dobo xảy ra tại Amdo Ngawa, miền đông Tây Tạng, là một khu vực trước đây đã có 40 vụ tự thiêu. Ông Dobo sinh sống tại làng Jakorma trong khu vực Chuejima thuộc quận Ngawa, tỉnh Tứ Xuyên.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với người từng nhiệm Cuba Miguel Díaz-Canel ở Bắc Kinh hôm 8 tháng 11 và kêu gọi hai nước trân trọng và viết nên chương mới trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống. Ông Tập hoan nghênh chuyến thăm cấp nhà nước lần đầu tiên của ông Miguel Díaz-Canel đến Trung Quốc và nhờ ông Díaz-Canel truyền lời thăm hỏi chân thành đến ông Raúl Castro, bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Ông Tập nói, Trung Quốc hoan nghênh Cuba tham gia vào sáng kiến Vành đai Con đường và kêu gọi hai nước có kế hoạch hợp tác tốt về thương mại, kinh doanh, năng lượng, nông nghiệp, du lịch và sinh dược. Về phần mình, Chủ tịch Cuba cảm ơn sự ủng hộ lâu dài của Trung Quốc đối với sự nghiệp chính nghĩa của Cuba và kêu gọi duy trì trao đổi và đối thoại chính trị cấp cao, thúc đẩy hợp tác thương mại, giáo dục và văn hóa và thực hiện tham vấn, phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề quốc tế. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel bắt đầu chuyến công du cấp nhà nước đến Trung Quốc kéo dài 3 ngày từ mùng 6 tháng 11, đáp lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Miến Điện hôm 8 tháng 11 ký một thỏa thuận với tập đoàn CITIC của nhà nước Trung Quốc để phát triển một cảng nước sâu ở phía tây quốc gia Đông Nam Á này sau khi giảm quy mô giai đoạn đầu của dự án do Miến Điện lo ngại rơi vào bẫy nợ của Bắc Kinh. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Tài chính Miến Điện Seth Ong được Reuters trích lời nói Miến Điện và CITIC đã ký một thỏa thuận khung về cảng nằm ở Koh Byung, vùng duyên hải Rakhine, vốn chịu nhiều xung đột. Ông Ong nói với các phóng viên tại lễ ký ở thủ đô Naypyidaw rằng ước tính tổng giá thành giai đoạn đầu của dự án là 1,3 tỷ đô la. Trong đợt mời thầu năm 2015, chính quyền quân nhân trước đây đã trao cho CITIC hợp đồng phát triển cảng nước sâu và một vùng đặc khu với tổng giá trị gần 10 tỷ đô la. Các đề xuất trước đây cho dự án này đề ra một khoảng 7,3 tỷ đô la cho cầu cảng, nhưng quan chức Miến Điện đã bày tỏ quan ngại về khoản tiền này sau khi xuất hiện tin tức về chuyện các dự án được Trung Quốc hỗ trợ ở Sri Lanka và Pakistan đã đẩy hai nước này vào cảnh nợ nần. Ông Seth Ong nói hai bên đã đạt thỏa thuận về việc triển khai theo giai đoạn nhằm đánh giá tính khả thi của mỗi giai đoạn của dự án.
Trung Quốc và Úc nên hợp tác ở Nam Thái Bình Dương, chứ không nên để hai bên trở thành các đối thủ chiến lược của nhau. Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc nói hôm thứ Năm, 8 tháng 11. Hãng tin Reuters trích dẫn lời Ủy viên Quốc vụ Viện Trung Quốc Vương Nghị đưa ra những lời lẽ hòa hoãn vừa rồi trong một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Úc Mary Spain ở Bắc Kinh. Ông nói ông đồng ý với nhà ngoại giao Úc rằng hai nước có thể kết hợp sức mạnh của mỗi bên để bắt tay hợp tác ba bên với các quốc đảo Thái Bình Dương. Ông Vương Nghị nói, chúng ta không phải là những đối thủ và chúng ta hoàn toàn có thể trở thành đối tác của nhau. Nói chuyện với các nhà báo, ông Vương Nghị mô tả cuộc gặp với Ngoại trưởng Úc là một bước quan trọng sau những thăng trầm gần đây trong mối quan hệ hai nước. Bà Payne nhận định rằng các cuộc thảo luận tại Bắc Kinh là có giá trị toàn diện và thẳng thắn. Tại một cuộc họp báo riêng sau đó, bà Payne nói, ngày hôm nay, chúng tôi thừa nhận một cách thực tiễn rằng trong một mối quan hệ năng động như quan hệ hai nước chúng ta, có lúc có những sự khác biệt quan điểm. Bà Payne nói thêm, nhưng điều quan trọng là làm thế nào quản lý những khác biệt đó. Và chúng tôi tập trung giải quyết những khác biệt này với một thái độ tôn trọng, luôn luôn lưu ý đến những cơ hội to lớn đối với cả hai quốc gia. Phát biểu tại Queensland, Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết Úc sẽ đầu tư vào các dự án viễn thông, năng lượng, giao thông và các dự án về nước trong khu vực Nam Thái Bình Dương. Ông cũng cho biết Úc sẽ mở rộng sự hiện diện ngoại giao của mình ở khu vực Thái Bình Dương, đưa nhân viên ngoại giao đến các đảo quốc Palau, quần đảo Marshall, Polynesia thuộc Pháp, đảo Niue và quần đảo Cook. Ngoài ra, Úc còn có kế hoạch tăng cường quan hệ quốc phòng và an ninh với các quốc đảo Thái Bình Dương thông qua các chương trình huấn luyện và các cuộc tập trận chung. Từ năm 2011 cho đến nay, Trung Quốc đã chi ra 1,3 tỷ đô la để cung cấp các khoản vay và viện trợ ưu đãi để trở thành nước cấp viện lớn thứ hai tại Thái Bình Dương sau nước Úc, gây lo ngại tại các nước phương Tây rằng một số tiểu quốc trong khu vực Thái Bình Dương sẽ vướng phải gánh nặng nợ nần quá lớn và mang nợ Bắc Kinh quá nhiều.
Một nữ tín đồ Công giáo đã được tha bổng sau 8 năm giam giữ trong khi chờ bị thi hành án tử hình vì tội bán bổ đạo hội. Sau khi được phóng thích khỏi nhà tù, bà Asia Bibi hôm 8 tháng 11 được bảo vệ nghiêm ngặt ở một nơi bí mật sau khi các tín đồ Hồi giáo cực đoan kêu gọi hành hình công khai bà, theo AP. Hãng tin này cho biết rằng bà Bibi hiện ở với gia đình ở một địa điểm bí mật sau khi được đưa từ tỉnh Punjab ở miền Nam về thủ đô Islamabad. Hiện có đồn đoán rằng nữ tín đồ Công giáo này sẽ sớm rời Pakistan. AP dẫn lời hai người thân cận với bà nói rằng Nghị viện châu Âu đã mời bà Bibi cùng với gia đình tới châu Âu, nhưng hiện bà vẫn còn ở Pakistan. Bộ trưởng Thông tin Fawad Chaudhry hôm 8 tháng 11 xác nhận rằng bà vẫn chưa rời đất nước. Các tín đồ Hồi giáo cực đoan yêu cầu xử tử bà Bibi và đòi lấy mạng của bà thẩm phán tòa án tối cao Pakistan đã tha bổng bà tuần trước. Bà Bibi bị kết án tử hình năm 2010 vì tội bán bổ đấng tiên tri Muhammad và đạo Hồi, một vấn đề vốn gây nhiều tranh cãi ở Pakistan.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về phù dung cổ tự với tình sử áo cưới trước cổng chùa.
Chùa Phù Dung còn được gọi là Chùa Phù Cừ, tọa lạc nơi chân núi Bình Sang, thành phố Hà Tiên, là một ngôi cổ tự gắn liền với chuyện tình của bà Dì Tự, tức Thứ Cơ Phù Cừ. Dân gian còn đặt một tên khác là bà Phù Dung, đồng thời cho đó là vị sư nữ đầu tiên trụ trì chùa, một phần do thời gian tàn phá, một phần do ở nơi biên cảnh thường gặp nhiều bất ổn, nên chùa đã phải trùng tu nhiều lần, bà Hồng, người dân địa phương kể.
Chùa này là chùa của bà tên là Phù Dung. Hồi xưa đó bà là vợ thứ của ông Mạc Thiên Tích. Rồi gì cũng như bà lớn á, ghen. Rồi hại bà nhiều lần nên thành ra bà cũng như buồn sự đời á, bà mới ra đi tu, bà xin ông đi tu. Ông cất cái chùa này cho bà tu. Bà tu hồi trẻ rồi tới 41 tuổi rồi bà bệnh bà mất.
Tuy lời thuật của mỗi người có ít nhiều khác biệt, nhưng cốt truyện vẫn khá giống nhau, rằng ông Mạc Thiên Tích có một bà thứ cơ sắc đẹp và hay chữ lắm. Vì mê sắc đẹp yêu tài thơ mà ra thiên ái, bà chính thất Nguyễn Phu Nhân ghen giận lập mưu hãm hại bà thứ cơ. Nàng thứ cơ thoát chết trở nên chán chường sự thế, xin được đi tu. Mạc Thiên Tích đành chiều ý, cất một ngôi âm tự cho thứ cơ tu hành. Một vị tu sĩ chùa Phù Dung chia sẻ:
chùa này do tổng chánh Mạc Thiên Tích xây dựng khoảng trên 300 năm. Dạ, cái này là chùa cổ.
Trải bao thăng trầm, chùa Phù Dung vẫn còn nguyên vẹn đó câu chuyện tình diễm lệ của ngài tổng trấn và nàng ái cơ, bà Hồng kể tiếp.
Chiều á thì ông cất cho bà đi tu, nhưng mà ông ra điều kiện là chiều á kêu bà đi ra ngoài, đặng ông ở ngoài đó ông đứng vô ông nhìn thấy bà.
Ngắm bà. Năm 1959, soạn giả Kiên Giang viết Áo Cưới Trước Cổng Chùa theo sự tích chùa Phù Dung. Vở tuồng được thu thanh vào dĩ nhựa với đệ nhất danh ca Thanh Hương vai Xuân Tự và sầu nữ Úc Bạch Lan vào vai Phương Thành đã thu hút không biết bao nhiêu con tim của khán thính giả thời bấy giờ. Ông Phùng Văn Vàng, người dân cố cựu nơi đây kể:
trước khi bà bước chân vô cái am đó tu thì bà nói với Mạc Thiên Tích là lấy cái áo cưới để cưới bà đó, treo trước cổng chùa làm lễ. Bà đã xuất gia rồi không ở với Mạc Thiên Tích được ngày nào hết.
Ngày nay Hà Tiên vẫn còn đó một Phù Dung cổ tự, chứng tích của một thiên tình sử có thật đã từng xảy ra cách đây hàng trăm năm về trước. Sau khi lễ Phật rồi đi một vòng quanh chùa, ngắm lại những di tích ngày xưa và nhớ lại câu chuyện tình yêu của những bậc tiền bối thuở nào. Thời nào cũng vậy, tình yêu bao giờ cũng là một đề tài bất tận, bất tử và lấy đi biết bao nước mắt của người đời.
Kết thúc chương trình là tiết mục Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Mời quý thính giả theo dõi.
Xin chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Câu Chuyện Kinh Tế thường kỳ của đài VOA Việt ngữ hiện đang phát sóng trực tiếp trên trang Facebook. Tôi là Ngọc Lễ. Kính thưa quý vị, trong chương trình Câu Chuyện Kinh Tế lần trước, chúng ta đã bàn về những cái tác động của chiến tranh thương mại đối với kinh tế chính trị Mỹ nhân kỳ bầu cử giữa kỳ. Thì lần này chúng ta sẽ chuyển sang những cái tác động đối với nền kinh tế Trung Quốc và vai trò của lãnh đạo của ông Tập Cận Bình. Có mặt trong trường quay với tôi hiện giờ vẫn là vị khách mời quen thuộc là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc.
Dạ vâng.
Dạ vâng, giáo sư Khương Hữu Lộc là người có hai bằng tiến sĩ và có 20 năm làm việc cho các như cái vị trí là giám đốc tài chính cho các tập đoàn lớn tại Hoa Kỳ, và ông hiện là giáo sư ngành MBA tại trường Colorado School of Management. Một lần nữa xin cảm ơn ông Lộc và chào mừng ông đến trở lại với chương trình chúng tôi.
Dạ vâng, rất hân hạnh làm việc với anh Ngọc Lễ của Đài Voa.
Dạ vâng, xin thưa ông Lộc, trước khi chúng ta đi sâu vào những cái tác động của cái cuộc chiến thương mại đối với Hoa Kỳ Trung Quốc đó, thì xin ông hãy tóm tắt lại những cái diễn biến mới nhất trong cuộc chiến thương mại trong một tuần qua, từ lúc mà mình nói chuyện lần trước đến bây giờ là có gì những diễn biến gì mới thưa ông?
Dạ vâng. Thưa anh, kính thưa quý vị, như quý vị đã biết đó, khi Tổng thống Trump gia tăng thuế quan lên 200 tỷ đô la và liên tục những nhân viên hay là những vị bộ trưởng hay những giám đốc của những cơ quan lần lượt cáo buộc và siết chặt cái để làm thêm pressure cho cái chương trình gọi là thuế quan và áp lực vào chiến tranh Mỹ-Trung về thương mại, thưa anh. Điển hình nhất là bài diễn văn của Phó Tổng thống Pence, như anh đã nói trong kỳ trước. Và những cơ quan như là những cơ quan điểm tín dụng như là Equifax, họ tuyên bố rằng Trung Quốc đã gửi gián điệp để thăm dò trong cái hệ thống bureau để theo dõi người hồ sơ tín dụng của người dân Hoa Kỳ. Chưa kể đến là những người gián điệp của Trung Quốc đã bị gọi là chất vấn và đưa ra tòa vì gián điệp rất nhiều, đó là những cái cáo buộc. Và những cái cơ quan liên tục, nhưng mà quan trọng điển hình nhất đó, mà áp lực nhiều nhất đó, là bộ gọi là bưu chính của Hoa Kỳ. Họ đã hủy bỏ theo gọi là chỉ định của Tổng thống Trump, là hủy bỏ một cái chương trình Universal Postal Union, đó là một chương trình trên 140 mấy năm, gọi là giúp ích cho những quốc gia đệ tam quốc gia. Có nghĩa là những quốc gia đó nếu mà gửi hàng hóa qua Hoa Kỳ mà dưới một bao đó chỉ đóng có mấy cent thôi, trong khi chính phủ Hoa Kỳ hay là người dân Hoa Kỳ mà muốn xuất cảng qua Trung Quốc là phải đóng tới 17-18 đô la. Đó là một cái trợ giúp rất là mạnh cho những đệ tam quốc gia. Chương trình đã chấm dứt và chắc chắn là ảnh hưởng tiểu thương và xuất cảng rất nhiều đối với Trung Quốc thôi.
Dạ vâng, nói như vậy, nói như ông nói thì hình như là cái cuộc chiến thương mại nó càng ngày nó càng được leo thang, mặc dù đã đang đến cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ.
Dạ vâng.
Vậy thì về phía Trung Quốc đó thì ông có thấy có Trung Quốc đến nay có dấu hiệu gì họ tỏ vẻ là họ sẽ nao núng và họ lùi bước hay không? Theo như tin mới nhất mà tôi vừa nhận được ngày hôm qua thì Bộ Chính trị Trung Quốc đã ra một cái tuyên bố là họ thừa nhận là nền kinh tế Trung Quốc đang có chịu sức ép rất suy giảm rất lớn.
Đúng
thì thưa ông, đó có phải là một cái dấu hiệu mà bảo vệ cho thấy là Trung Quốc đang chùn bước trong cuộc chiến thương mại này hay không?
Dạ vâng. Thưa, dấu hiệu nó đa dạng thưa anh. Thứ nhất là trên mặt phương diện thể diện quốc gia, Trung Quốc vẫn nói rằng Trung Quốc sẽ sẵn sàng trả đũa, ăn miếng trả miếng đối với Hoa Kỳ. Tuy nhiên cách đây 2 tuần khi mà chính phủ Trung Quốc qua Quỹ Tiền tệ Liên bang họ tuyên bố rằng GDP tệ tam cá nguyệt chỉ gia tăng có 6.5%, đó là cái mức thấp nhất trong mấy chục năm nay, thì họ nói rằng người dân Hoa Kỳ, giới đầu tư hãy bình tĩnh và đừng có panic, đừng có khủng hoảng. Đó là một dấu hiệu thứ nhất. Dấu hiệu thứ nhì nữa đó là có một thời gian đó Trung Quốc họ rất là cương về cái cách là siết chặt những công ty của Hoa Kỳ, những này nọ, nhưng mà bây giờ họ gọi là ve vuốt cách làm việc. Họ nói đây là một friendly China, muốn làm việc quốc tế với Hoa Kỳ. Đồng nhân dân tệ vẫn tiếp tục xuống dưới 8%. Stock market của Thượng Hải đã mất trên 700 tỷ đô la từ tháng Giêng tới bây giờ. Khi mà stock market mất trên 25%, đó là một cái dữ kiện rất là quan trọng, ảnh hưởng đa dạng thưa anh. Từng thành phố, từng người dân, họ cảm thấy ảnh hưởng rất nhiều.
Dạ vâng. Ông đưa ra các số liệu như thế, như là nền kinh tế tăng trưởng chỉ có 6,8%, rồi đồng nhân dân tệ giảm 8%, rồi thị trường chứng khoán mất 700 tỷ đó. Thì có cái bằng chứng nào chứng tỏ rằng những cái chỉ số này sụt giảm là do của tác động của tranh thương mại, chứ không phải là do nguyên nhân nào khác không thưa ông?
Dạ vâng. Thưa anh, tôi xin trình bày một số data. Tại vì với nhà kinh tế gia tôi chỉ nói dựa trên dữ kiện mà thôi. Thì hiện tại đó, với cái sau khi 200 tỷ đô la được áp dụng trong thuế quan đó thưa anh, đây là những thành phố mà bị ảnh hưởng rất là nhiều. Ví dụ như thành phố Đồng Quang với dân chúng là 9.4 triệu người, là vì những thành phố ở ven biển, những thành phố mà được xuất cảng rất nhiều. Thành phố Quảng Đông là một thành phố tới 111 triệu người. Chúng tôi xin lưu ý là Trung Quốc là một quốc gia với 1.4 ngàn tỷ, 1.4 trillion dân số. Và đây là những thành phố chính ở ven biển và những thành phố lớn mà bị ảnh hưởng vì cái mức xuất cảng Hoa Kỳ bị khó khăn qua thuế quan. Thượng Hải là 24 triệu người, Ninh Bộ là 8 triệu người, Giang Tô là 81 triệu người, Thâm Quyến là 14 triệu người, Tô Châu là 4 triệu người, và vân vân và vân vân. Với nhất là cái thành phố gọi là Thẩm Quyên là 14 triệu người, và Hứa Quay là thành phố mà hai công ty tập đoàn của GTE và hãng Telecommunication là Hứa Quay đó anh. Và quan trọng hơn hết là cái vùng gọi là Delta Port Region, đó là như là một cái vùng
có cầm Châu Giang
và Châu Giang đó, mà chính thành phố đó 57 triệu người. Đây là những thành phố mà bị ảnh hưởng rất nhiều. Tổng kết lại, chúng tôi cộng lại đó thì khoảng 200, những thành phố này gom góp lại khoảng 250 triệu người cho đến 300 triệu người. Thì cái đó là khoảng 25% dân số của Trung Quốc. Mà khi những thành phố ở ven biển, những thành phố mà có nền kinh tế mạnh như vậy, mà xuất cảng như vậy, 25-30% của kinh tế Trung Quốc ảnh hưởng, nó sẽ còn lan rộng, nó gọi là đăng rộng ra những vùng lân cận nữa anh. Thành nó lan rộng về kinh tế và đến từng người dân.
Dạ vâng, tức là không chỉ những cái thành phố mà xuất khẩu ven biển bị ảnh hưởng trực tiếp mà nó còn lan ra những cái vùng nội địa khác của Trung Quốc nữa.
Dạ vâng.
Đúng không ạ? Nhưng mà theo những cái thành phố đã bị ảnh hưởng thì chủ yếu là ảnh hưởng trong những cái ngành nghề nào?
Dạ thưa, ngành nghề đa dạng, ngành nghề những cái hàng hóa mà xuất cảng đa dạng. Chúng tôi có một cái list, một cái hàng hóa từ đồ dụng vật dụng xài trong nhà cho tới những cái máy điện tử, cho những cái máy mà về technology, về y khoa, nó đa dạng anh. Và mỗi thành phố đó đều là cái chỗ gọi là để mà nhận hàng hay là sản xuất để xuất cảng, nó đa dạng. Cái list nó gọi là 50 trang.
50 trang, nhưng mà ngành nào bị ảnh hưởng nặng nề nhất?
Dạ thì khó biết anh, khó biết được. Nhưng mà những cái, tại vì Hoa Kỳ qua sản xuất qua Trung Quốc thì có tập trung vào khoảng mười mấy những product, còn Trung Quốc thì hiện giờ không có cái thống kê để cho biết ngành nào.
Và thưa ông, như hồi nãy ông trình bày đó là dân chúng của Trung Quốc có đến 250 triệu người bị ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc chiến thương mại, tức là con số rất là lớn.
Dạ, vâng.
Vậy thì về cuộc sống của họ đó thì tác động, có những cuộc sống họ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào sau khi mà hàng hóa của họ sản xuất ra sẽ khó tiếp cận thị trường Mỹ hơn?
Dạ, vâng. Trước khi trả lời câu đó, tôi xin đưa một cái đại cương về cái nền kinh tế của Trung Quốc thưa anh. Trung Quốc là một quốc gia có 1.4 ngàn tỷ, cũng gọi là 1.4 trillion dollar. Và Trung Quốc trong vòng mấy năm nay đã bỏ đi cái chương trình One Child Policy, có nghĩa là dân chúng có thể có 2 đứa con, 3 đứa con, có nghĩa là dân số gia tăng hơn nữa. Có một thời gian là Ấn Độ dân số nhiều hơn, bây giờ Trung Quốc qua mặt và về dân số và còn qua mặt nữa. Kinh tế của Trung Quốc đó khoảng 12.000 tỷ so với kinh tế của Hoa Kỳ là 19.000 tỷ. Đời sống trung bình của một người dân Trung Quốc, nếu mình lấy tất cả GDP của Trung Quốc mình chia cho số người dân đó thì khoảng 8.500 đô la. So với Hoa Kỳ là khoảng 60.000 đô la. Đó là một cái so sánh thôi anh. Mà khi mà một nền kinh tế mà dựa vào xuất cảng nhiều, khác với cái kinh tế của Hoa Kỳ là một nền kinh tế dựa vào tiêu thụ nhiều. Mới một kinh tế mà dựa vào xuất cảng nhiều, mà như đã trình bày đó là những cái thành phố lớn, tổng cộng gần như 300 triệu người, những thành phố đó với cái mức xuất cảng ồ ạt như vậy mà bị ảnh hưởng, thì cái đời sống người dân đó với cái trung bình mức sống của người ta là 8.500 đô la, mà 8.500 đô la không phải là tiêu biểu, là tại vì có người cả tỷ phú, có người rất là nghèo. Thành ra mà những người đó là phần nhiều hàng hóa của Trung Quốc là những người tiểu thương nữa, subcontractor của những công ty lớn, mà khi không xuất cảng được hay là xuất cảng khó khăn đó, đời sống ảnh hưởng nhiều lắm anh. Con số chính thức là nó suy sụp bao nhiêu mình không biết, nhưng mà hiện tại là vậy. Mà nhất là hiện giờ là cái giai đoạn đầu của cái chiến thương, hiện giờ cái thuế quan nó chỉ 10%, nếu mà không giải quyết cuối năm lên 25% sẽ còn ảnh hưởng nhiều nữa.
Như ông nói đó thì dân số Trung Quốc thì có nhiều, có những người giàu và có những người nghèo đó. Và nhưng mà tôi muốn hỏi chủ yếu về tầng lớp trung lưu, đó là tầng lớp đang đông đảo nhất và đang expanding ở Trung Quốc đó. Thì tác động của họ, của cái thương mại đó đối với tầng lớp trung lưu của Trung Quốc có mạnh không thưa ông?
Dạ thưa, chắc chắn là mạnh anh. Tại những người trung lưu đó là những người trong ngành gọi là sản xuất hay là xuất cảng nhiều. Nhưng mà vì những cái thăm dò của Trung Quốc nó không có tự do như ở bên Hoa Kỳ, chúng ta không biết rõ là cái thể hiện như thế nào. Nhưng mà cái lời tuyên bố của gọi là Politburo và những quan chức của Trung Quốc đó, khi họ nói rằng hãy bình tĩnh giới đầu tư, đừng có nao núng, thì mình biết rằng cái giới trung lưu là cái giới ảnh hưởng nhiều. Chứ nếu đó là những lời nói cho những giới trung lưu trong cái giới đầu tư thôi.
Dạ vâng, thì như ông nói thì cái số lưu dân ở Trung Quốc ảnh hưởng rất là lớn, tới mấy trăm triệu và còn lan rộng nữa. Và chủ yếu là tầng lớp trung lưu cũng bị ảnh hưởng rất là mạnh đó. Thì họ là một cái thành phần chính trong, tức là có ảnh hưởng, có tác động đối với những cái giới chính trị chấp bu đó. Thì theo ông đó thì cái tác động của cái người dân, cái sức ép của người dân có tạo nên cái sức ép nào đối với cái lãnh đạo thượng tầng chính trị của Trung Quốc hay không? Nhất là ông Tập Cận Bình, ông có cảm thấy sức ép từ cái đời sống của người dân bị suy giảm như thế hay không?
Dạ vâng. Thưa tôi nghĩ là chắc chắn là có, là tại vì cái sức ép của người dân đó, nhất là cái những giới mà trung lưu, những giới mà có như trung lưu và những đại gia của Trung Quốc đó, họ sẽ ảnh hưởng đến những người trong Politburo, những người trong đảng, mà những người đó là từ từ đi lên đó, là có nghĩa là thân cận và những người cố vấn cho Tập Cận Bình. những người đó tài sản của họ trực tiếp bị ảnh hưởng, cho nên họ tạo áp lực. Nhưng mà cái vấn đề đây đó, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Tập Cận Bình là một nguyên thủ đã được bầu làm nguyên thủ muôn năm, có nghĩa rằng vừa tổng tư lệnh, vừa nguyên thủ, vừa tổng thống, vừa chủ tịch đảng muôn năm, có nghĩa là đến khi nào ông mất hay là ông từ chức thôi. Có nghĩa rằng ảnh hưởng và mà muốn thay đổi đường lối của ông trong ngắn hạn đó, nó rất là khó so với lại những vị mà tổng thống như một quốc gia như Hoa Kỳ là nhiệm kỳ nó đến nào và có những cái áp lực rõ ràng từng lá phiếu. Thành ra cái ảnh hưởng có hay không, nhiều hay chắc chắn là có, bởi những lời tuyên bố, bởi những cái hành động và cử chỉ của ông Tập Cận Bình muốn gặp Tổng thống Trump vào cái G20 kế đây, và những lời tuyên bố của ông vì ông muốn cái đời tổng thống ông là thành công. Thành ra cái áp lực là trên phương diện đó thôi anh.
Dạ vâng, thì như tôi nói là cái ý của ông như thế này, tức là ở phía Mỹ thì ông Trump thì ông có thể chịu trực tiếp sức ép của người dân, nhưng mà phía Trung Quốc có sức ép nhưng mà do Đảng Cộng sản lãnh đạo, cho nên là ông Tập Cận Bình không sợ cái sức ép đó.
Dạ,
ông, cho nên giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình dường như ông Tập Cận Bình có lợi thế hơn để tiếp tục đến cùng cái cuộc chiến thương mại đối với Mỹ, bởi vì ông không sợ sức ép của người dân, đúng không ạ?
Dạ vâng, thưa đúng và sai. Đúng và sai ở điểm nào? Điểm là thứ nhất á, là một yếu tố nữa là dân tộc tính của người Hoa Kỳ thôi anh. Mình phải để ý đến dân tộc tính. Dân tộc tính của Á Châu và Trung Quốc luôn nói riêng và nói chung đó là kiên nhẫn và đi đường dài. Còn dân tộc tính Hoa Kỳ hiện tại đang gọi là đại đa số người dân vẫn ảnh hưởng, gọi là ủng hộ cái chương trình gọi là thế quan để áp đảo Trung Quốc, vì cảm thấy rằng Hoa Kỳ đang mất công việc làm, mất tất cả. Nhưng mà dân tộc tính của Hoa Kỳ họ rất là ngắn, thời gian chừng 1 năm, 2 năm có thể họ thay đổi. Mà nhất là cái sự áp lực của lưỡng đảng, của lại đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ.
Dạ vâng, như ông nói thì dân Mỹ, tức là hai đảng trong nội bộ chính trị Mỹ và người dân Mỹ hình như có một cái sự thống gần như là phần lớn là ủng hộ cái cuộc chiến thương chiến này đó.
Dạ.
Thì còn về phía Trung Quốc thì sao? Nguyên như nãy ông trình bày là người dân Trung Quốc ảnh hưởng rất là nhiều, tới mấy trăm triệu dân ở các thành phố ven biển và họ bị mất việc làm các thứ và đời sống họ đi xuống đó.
Dạ.
Thì họ có cái sự ủng hộ đối với chính phủ của Đảng Cộng sản trong cái việc mà tiếp tục mà đấu đến cùng với Trung Quốc, với Mỹ hay không, hay là họ muốn chính phủ phải có một cái sự nhượng bộ nào đó.
Dạ. Theo một vài cái thăm dò của giới báo chí của Hoa Kỳ và thế giới bên Trung Quốc đó, thì đại đa số những tiểu thương mà những nhất là những nhà xuất cảng và những giới trung lưu đó, thì cái gọi là cái là trạng thái của họ là wait and see, có nghĩa là hãy chờ đợi từ từ coi như thế nào, và nhất là họ đang chú trọng vào mùa bầu cử này thưa anh, và họ nghĩ rằng không biết đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa nắm đi quốc hội thì có thể sẽ ảnh hưởng tổng thống Trump. Anh.
Dạ vâng, hồi nãy ông có nói về cái sự dân tộc tính của Mỹ và Trung Quốc đó, thì sẵn đây tôi cũng có nhớ lại một cái việc là trước đây Trung Quốc đã từng có cái căng thẳng đối với Hàn Quốc khi mà Mỹ triển khai cái hệ thống tên lửa tầm cao THAAD đó, thì Trung Quốc họ có vận động nhân dân họ là bài tức là tẩy chay du lịch, tẩy chay văn hóa, tẩy chay hàng hóa của Hàn Quốc, và làm cho Hàn Quốc thiệt hại rất là lớn, và cuối cùng Hàn Quốc phải nhượng bộ trước yêu cầu của Trung Quốc. Thì người dân họ hoàn toàn là làm theo chỉ đạo của chính phủ họ. Thì trong cuộc chiến thương mại lần này đó, thì liệu Trung Quốc có sử dụng cái lá bài tương tự hay không, tức là họ vận động người dân họ tẩy chay hàng hóa của Mỹ là một, và thứ hai là không đi du lịch Mỹ, và thứ ba là không đi du học Mỹ nữa, thì theo ông nghĩ có điều đó có xảy ra không?
Dạ có, và họ đang làm, anh nói đúng như vậy. Cái áp lực đối với Hàn Quốc về cái hệ thống THAAD đó thưa anh, là khi mà chính phủ của Trung ương đảng đó, họ ra lệnh và họ tuyên bố đó, họ tẩy chay đó, là công ty Hyundai và Samsung lập tức mất đi 65% cái mức buôn bán ở bên Trung Quốc. Mà Trung Quốc là một cái thị trường lớn nhất trên toàn cầu, thành những công ty đó họ cảm thấy nao núng. Cái thứ gì nữa là vị đương kim gọi là tổng thống của Nam Hàn là một vị đi về hướng thiên tả. Nhưng mà mình phải nên hiểu rằng điểm hiện tại đó là Hàn Quốc chẳng những cần cái kinh tế, cái thị trường của Trung Quốc, mà họ họ cũng cần thêm đó là sự gọi là giúp đỡ của Trung Quốc để đối với Bắc Hàn. Thành ra hai cái yếu tố đó.
Tức là ông nghĩ là có khả năng là Trung Quốc sẽ sử dụng cái chiêu bài tương tự đối với Mỹ, đúng không ạ?
Dạ, chắc chắn ạ. Dạ.
Nhưng mà tại sao đến bây giờ họ vẫn không sử dụng ạ?
Dạ, họ không sử dụng là tại vì hiện tại đó họ muốn giữ lại một vài cái chiêu bài. Tại vì anh biết đó là Trung Quốc xuất cảng qua Hoa Kỳ đã chỉ có 150 tỷ đô la thôi. Họ đã xài phân nửa cái chiêu bài rồi, còn phân nửa cái chiêu bài nữa. Và Hoa Kỳ còn rất nhiều chiêu bài, tại họ vẫn giữ cái đó, cái chiêu bài đó để dùng sau này thôi.
Dạ vâng, thí dụ nếu như Trung Quốc mà sử dụng cái chiêu bài đó đó thì, thì theo như tôi được biết thì dân Trung Quốc đi du lịch qua Hoa Kỳ rất nhiều và họ chi tiêu rất là số tiền rất là lớn. Và cái số lượng học du học sinh Trung Quốc ở Mỹ là rất là áp đảo so với các nước khác. Và họ và các trường học Mỹ là dựa vào cái tiền thu từ sinh viên Trung Quốc rất là nhiều. Thí dụ nếu như một khi giả sử Trung Quốc sử dụng chiêu bài đó thì làm có làm cho Hoa Kỳ lao đao không thưa ông?
Dạ, tuy là lớn nhưng mà đối với nền kinh tế Hoa Kỳ nó chỉ là một giọt nước trong một ly nước thôi anh. Cái thứ nhì nữa là một cái điểm mà Bộ Giáo dục và Bộ gọi là An ninh của Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng cái chương trình du học của Trung Quốc cần phải được kiểm kê lại, là tại vì đại đa số những sinh viên dùng cái hệ thống đi du học và trở thành những tình báo về những cái product về technology của Hoa Kỳ rất là nhiều. Thành ra hiện giờ Hoa Kỳ đang siết chặt cái chương trình gọi là đi du học của Trung Quốc ở tại học đường, những cái học đường mà technology đó anh. Thành ra thật sự Hoa Kỳ không có quan tâm lắm là cái mức du học gia tăng hay bớt, mà hiện giờ cái chiều hướng là siết chặt lại.
Dạ vâng, có một câu hỏi của khán giả là tên là Nguyễn Văn Quang đó. Thì theo giáo sư, Trung Quốc có lợi thế nào không để đem ra trao đổi mặc cả với Mỹ đó? Thì nó cũng cùng với câu hỏi của tôi là đến nay Trung Quốc có sử dụng những cái đối sách gì và chiến lược của họ có hiệu quả hay không?
Dạ vâng, từ một cái chiến pháp mà họ dùng mà rất là hiệu quả mà có thể họ sẽ dùng nhiều hơn đó, là như anh biết là gần đây đó tiền lãi của Hoa Kỳ gia tăng, trái phiếu gia tăng và stock market giảm kinh khủng lắm trong vòng 2-3 tuần thôi. Dow Jones Industrial mà vô xuống cả ngàn điểm chỉ trong 1-2 ngày là rất nhiều. Một cái chiến pháp mà họ có thể dùng và tiếp tục dùng đó là họ gọi là bán đi trái phiếu thêm những cái chủ nợ của Hoa Kỳ. Sở dĩ Trung Quốc họ chưa bán nhiều được đó là tại vì thay vì giữ tiền đô la thì họ giữ trái phiếu có tiền lãi có lợi hơn. Hiện giờ họ không dùng, chưa dùng. Những cái chiến pháp khác đó là có thể là họ sẽ siết chặt hết tất cả những công ty đang làm việc ở bên Trung Quốc. Hiện giờ họ đang ve vuốt, họ muốn một cái đường lối chính trị để cho thế giới thấy rằng Trung Quốc là hòa quản, mà Hoa Kỳ lại là một cái nước xứ hung hăng. Đó là cái hình ảnh mà họ muốn làm. Cho nên họ muốn ve vuốt với những quốc gia đồng minh của họ là như vậy thôi.
Như ông Tể trình bày lúc đầu đó thì GDP Trung Quốc hiện giờ đã đang giảm xuống mức thấp nhất từ cái cuộc khủng hoảng kinh tế 2008 đó. Thì theo như tôi được biết thì Trung Quốc họ rất là quan tâm đến vấn đề tăng trưởng kinh tế của họ. Thì trong bối cảnh mà xuất khẩu sang Mỹ suy giảm thì họ có cách nào khác để mà bù trừ lại cho cái phần GDP bị sụt giảm đó không thưa ông?
Dạ vâng. Thưa, nền kinh tế của Trung Quốc tùy thuộc vào xuất cảng nhiều hơn là nhập cảng. Họ đang kích thích đó, cái giới trung lưu, có nghĩa middle class đó, tiêu thụ để đi cái nền kinh tế đi từ từ giống như Hoa Kỳ có là tùy thuộc vào sự tiêu thụ của nội bộ, nhưng mà hiện giờ nó chưa đến cái mức đó. Và họ muốn cái mức xuất cảng đó được bù đắp bằng cách là xuất cảng qua bên Âu Châu, khi EU và dĩ nhiên là những quốc gia lân cận. Một chiều hướng mà họ đang đi đó là họ thay vì những hàng hóa đó xuất cảng qua Hoa Kỳ được không được thì họ lại đưa qua những cái xứ như Việt Nam, Bắc Hàn hay là Mã Lai Á, rồi qua bên đó rắp nối với nhau, rồi từ đó chuyển qua Hoa Kỳ thì lại tránh được cái đường thuế quan đó. Nhưng mà tùy cái tỷ lệ Hoa Kỳ sẽ siết chặt những quốc gia đó hay không, đó là chuyện khác. Nhưng mà đó là một cái đường chiều hướng họ chuyển hướng để chuyển hàng hóa qua Hoa Kỳ một hay là qua những quốc gia khác với cái tình trạng đó. Cái thứ nhì nữa đó là họ kêu gọi sự đầu tư của người dân vào nội bộ, có nghĩa là kéo tiền của Trung Quốc vào để tiêu thụ ở nội bộ. Và cái hệ thống mà hiện giờ Trung Quốc đang có cái dự trữ tiền tệ rất là nhiều. Họ có dự trữ trên 1.4 ngàn tỷ đô la của họ. Họ sẽ dùng cái thời tiền đó, thứ nhất là để chỉnh đốn cái đồng nhân dân tệ đừng tiếp tục xuống nữa. Cái thứ nhì nữa là họ kích thích, giống như Hoa Kỳ vậy, họ kích thích cái gọi là building infrastructure, xây cầu cống để tạo ra công việc làm để kích thích. Đó. Nhưng mà một cái điều mà mình cần phải để ý rằng đó, cái mức nợ quốc gia của Trung Quốc rất là cao. Theo chính thức mà nói đó là hiện tại đó Hoa Kỳ đó là 19.000 tỷ đô la là GDP thì thiếu nợ cũng 19.000 tỷ, có nghe có một đồng, thiếu nợ một đồng. Mà Trung Quốc theo cái con nợ chính thức của họ đó là họ có một đồng, họ thiếu nợ hai đồng. Đó là con số chính thức. có nghĩa là 12.000 tỷ đô la là GDP của họ, họ thiếu nợ 24.000 tỷ. Chưa kể đến những cái nợ bán chính thức của những cơ quan gọi là địa phương, gọi là thành phố nữa. Mà con số đó họ nói rằng ước đoán là khoảng 500.000 tỷ đô la nữa thôi anh.
Dạ vâng, ở đây có một bạn đọc tên là Bình Nguyên Sơn có hỏi là nếu Trung Quốc o ép các doanh nghiệp Mỹ thì Trung Quốc bị thiệt chứ sao lại Mỹ lại bị thiệt?
Ép những doanh nghiệp Mỹ thôi.
Thế là doanh nghiệp Mỹ làm ăn ở Trung Quốc đó thì mà họ o ép đó thì họ bị thiệt. Dạ. Chứ không phải Mỹ bị thiệt, thì ông có đồng ý với ý kiến của độc giả này không?
Thưa đúng và sai. Thưa những doanh nghiệp đó là khi họ làm việc ở bên đó, họ gọi là mướn những nhân công của bên đó. Và mướn những nhân công bên đó thì người dân Trung Quốc được những doanh nghiệp đó mướn và họ tiêu xài, họ có tiền lương họ tiêu xài thì nó kích thích nền kinh tế địa phương của Trung Quốc. Nhưng mà nó cũng ảnh hưởng đến doanh nghiệp của Mỹ là tại vì những doanh nghiệp đó, tùy cái loại doanh nghiệp nào, nếu doanh nghiệp đó mà tùy thuộc vào cái xuất cảng của technology hay những hàng hóa bên Hoa Kỳ thì nó trực tiếp ảnh hưởng đến những công ty đó ở tại Hoa Kỳ. Thành ra đó, vì lý do đó mà cả hai bên đều không siết chặt cái phần đó, mặc dù họ đưa ra dấu hiệu là chúng tôi có thể siết chặt nhưng mà họ không siết chặt vì ảnh hưởng cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ thôi anh.
Dạ vâng, nhưng hồi nãy ông có nói là Trung Quốc cũng đang tìm kiếm những cái thị trường khác để mà thay thế cho cái thị trường xuất khẩu của Hoa Kỳ đó, thì cũng làm cho tôi nhớ lại là gần đây đó thì Trung Quốc, không chỉ Trung Quốc mà Nhật Bản và EU cũng đang có chịu sức ép từ những cái việc mà áp thuế của ông Trump đó. Thì gần đây Trung Quốc có tăng cường vận động EU, là trong gần trước đây có một cái hội nghị thượng đỉnh giữa EU và Thủ tướng Lý Khắc Cường đó.
Dạ.
Và mới đây là Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cũng đã đến Trung Quốc, hai nước có tan băng quan hệ trong nhiều năm đó. Thì theo ông đó thì liệu EU và Nhật Bản sẽ có phối hợp với Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại này hay không, và sẽ ủng hộ Trung Quốc đến đâu, sẽ cung cấp thị trường cho Trung Quốc để mà bù lại cái khoản thiếu hụt ở thị trường Mỹ đến đâu không, thưa ông?
Dạ vâng. Thưa, khi mình nhìn cái đó là mình thể nhìn trên hai địa hạt, một cái đó là chính thức trên bình diện quốc tế và tuyên bố với loại quốc dân đồng bào và với truyền thông báo chí. Dĩ nhiên là những xứ như Nhật Bản hay EU đó, họ không muốn Hoa Kỳ áp đảo về luật thuế quan, không ai quan nghênh chịu đó, họ đều bị ảnh hưởng kinh tế của họ. Nhưng mà thật sự ra mà nói đó là sau khi mà đã qua cái giai đoạn tốt đó, gọi là căng thẳng đó, thì Hoa Kỳ đã bắt tay và làm việc với EU và đã bắt tay và làm việc rất gần với lại Nhật Bản. Và Nhật Bản đã chính thức và giúp rất là nhiều những quốc gia ở bên EU đó, họ đã cấm đoán những cái cơ quan gọi là quốc phòng hay những cơ quan mà high technology là dùng những cái hệ thống về telecommunication hay là những cái 5G network mà của Trung Quốc ban hành vì họ lo về gián điệp. Đó là cái sự cấm đoán. Còn về trương phương diện bắt tay làm việc đó, nó rất khó là như vậy thưa anh. Là dân tộc tính của EU đó là những quốc gia như là Pháp, Đức, những cái quốc gia trong cái khu mà mấy chục quốc gia trong đó đó, dân tộc tính của họ đó là họ tiêu thụ hàng hóa nội địa không à, họ xài đồ Âu Châu, họ Mỹ cũng xài nhiều, đồ Nhật thì một mớ và Trung Quốc sau này cũng một mớ, nhưng mà gia tăng hơn cái mức hiện tại nó rất là khó, giữ cái mức quân bình là đã khá lắm rồi. Bên Nhật Bản cũng vậy, thành ra khó có thể mà bù lấp cái lỗ hổng bởi cái chiến thương giữa Hoa Kỳ để gia tăng những quốc gia đó là như vậy thôi.
Nếu như họ không có thể nào mà họ mở cửa thị trường nhiều hơn cho Trung Quốc đó, thì trên bình diện chính trị thì họ cùng phối hợp với nhau tạo thành một cái mặt trận thống nhất để gây sức ép chính trị lên đối với ông Trump, nhất là trong cái hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới về vấn đề thương mại không, thưa ông?
Dạ vâng. Thưa, họ đã làm trong những cái hiệp định tối cao về G20, G15, G17 trước đó là họ đã làm rồi. Nhưng mà hiện tại đó thì tình trạng kinh tế nó bớt căng thẳng đi.
Dạ vâng. Bây giờ chúng ta hãy chuyển đến cái vai trò lãnh đạo của ông Tập Cận Bình đó.
Dạ.
Thì như chúng ta đã biết thì ông Tập Cận Bình đó là vừa được bầu làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ 2 năm 2017. Và qua đầu năm 2018 thì ông lại được Quốc hội là chuẩn y là cho giữ chức Chủ tịch nước, là bỏ cái giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch nước. Tức là ông có thể lãnh đạo đến khi nào ông muốn.
Dạ vâng.
Tức là biến cho ông thành một lãnh đạo quyền lực nhất từ thời Mao Trạch Đông đến nay.
Dạ.
Thì đùng một cái xảy ra cuộc chiến thương mại.
Dạ vâng.
Của ông Trump.
Dạ.
Thì cái cuộc chiến thương mại này theo ông đó thì sẽ ảnh hưởng cái quyền lực của ông Tập Cận Bình đến đâu? Có làm suy yếu và có làm mất uy tín ông trong mắt của Đảng Cộng sản Trung Quốc và người dân Trung Quốc hay không ạ?
Dạ vâng. Thưa, quyền uy tối thượng và quyền uy mãi mãi của Tập Cận Bình, điều đó nó rất là rất tiếc là nó xảy ra trước cái cuộc chiến gọi là thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nếu mà xảy ra sao thì chưa chắc ông được bầu vào cái vị thế đó. Nhưng mà chuyện nó đã rồi rồi. Đó. Nhưng mà Tập Cận Bình á, vì ông có một cái agenda và một cái ego là ông muốn ông là một lãnh đạo ngang hàng với Mao Trạch Đông hay là còn giỏi hơn nữa. Thành ra đối với ông đó, ông phải quyển chuyển thay đổi một cái hy vọng như vậy. Là tại vì ông muốn nhìn cái thể diện, cái administration của ông nó đưa một cái legacy nào đó. Tôi nghĩ một cái lãnh đạo nào cũng muốn cái điều đó ha. Còn có nào núng hay không đó, thật sự ra đó, cái nguy hiểm của cái cuộc chiến thương này đó là thật sự nếu Tập Cận Bình không thay đổi và giữ đường đó và người dân Trung Quốc, họ, chính phủ bảo sao đại đa số họ làm như vậy. Mặc dù họ nào núng, họ phản đối nhưng không thể nào được. Họ biết rằng đường dài đó là Hoa Kỳ có thể thay đổi đảng Cộng Hòa rồi đảng Dân Chủ. Nhưng mà nếu như mà chiến thương này đến với mức gay gắt mà ví dụ như trong không phải là 200 tỷ đô la mà lên tới 400 tỷ nữa, mà thay vì chỉ 10% lên 25% thuế quan mà lên 50%, nền kinh tế suy sụp, người dân nổi loạn, thì có thể họ thay đổi còn nhiều hơn nữa. Dạ đó vâng. Là cái trường hợp duy nhất có thể xảy ra.
Dạ thưa vâng.
Dạ. Chị thưa anh.
Dạ vâng. Nên hồi nãy giờ chúng ta đã phân tích qua đó thì Trung Quốc đang chịu sức ép rất là lớn đó.
Dạ vâng.
Nhưng mà tại sao đến bây giờ Trung Quốc vẫn chưa chấp nhận, vẫn chưa nhượng bộ và chấp nhận những đòi hỏi của Hoa Kỳ để kết thúc cuộc chiến thương mại thưa ông?
Dạ vâng. Thưa tại vì đó, thứ nhất đó là đường dài đó, Trung Quốc thưa anh, họ cần cái những technology của Hoa Kỳ bằng cách là họ ăn cắp, họ intellectual property theft, những cái gọi là thông minh trí tuệ đang bị siết chặt. Đồng thời Hoa Kỳ bắt buộc những cái luật lệ mà bắt những cái công ty Hoa Kỳ phải chuyển giao những công nghệ cao đó sau khi 3 năm. Điều đó bó buộc Trung Quốc, gọi là siết bên tay phải, siết bên tay trái. Rồi bây giờ lại gia tăng thuế quan, có nghĩa là bó buộc gần như một không phải một hướng mà 8 hướng. Thành ra nếu mà họ chịu thua liền lập tức đó, thì có nghĩa là kể như bỏ bài xuống rồi không còn đánh bài nữa. Cái bàn cờ tướng nó vẫn tiếp dụng. Hoa Kỳ đang chẳng những dùng một con xe, con pháo, con ngựa để chiếu tướng, mà họ dùng luôn cả hai xe, hai pháo, con ngựa chiếu tướng. Thì bên kia họ phản công lại chi? Để hy vọng thời gian và cử tri của người Hoa Kỳ thay đổi đảng của Hoa Kỳ, thay đổi tổng thống, thay đổi quốc hội, thì cái áp lực nó sẽ bớt đi hay không? Có nghĩa là kéo dài quản binh để chờ thời là như vậy thôi anh.
Cho nên họ đang tuyển dụng chiến lược câu giờ
dạ
sau
vâng.
Đến sau bầu cử giữa kỳ
dạ
đúng
vâng.
Không ạ?
Dạ
nhưng
vâng.
Mà nếu như sau bầu cử giữa kỳ mà tình hình vẫn như cũ đó, tức là không thay đổi trên bàn cờ chính trị Mỹ đó, thì liệu Trung Quốc có nhượng bộ không?
Dạ, nếu mà thật sự ra có thay đổi về quốc hội của Hoa Kỳ có thể là sẽ thay đổi đôi chút. Tuy nhiên họ cũng hiểu rằng Tổng thống Trump hiện tại nếu vẫn còn là Tổng thống thì cái quyền gọi là của hành pháp, có nghĩa là executive branch trên phương diện thuế quan là tùy theo Tổng thống. Quốc hội mặc dầu cái hệ thống của quốc hội có họ thương lượng về budget, họ về ngân sách, họ nói phải giảm cái này thôi, tôi mới cho tiền cái khác thì sẽ ảnh hưởng Tổng thống Trump. Nhưng mà quyền về gọi độc quyết về thuế quan và trade war là vào bàn tay của Tổng thống thôi anh.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Sáu, ngày 9 tháng 11 năm 2018 Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.